Chương 10 diễn thần binh nam tử bảy bạc mạc y lâm, nam tử, có một sừng đen A Thập, nghe La Phong nói những lời này, đều đối giận đung đung. Họ thật ra chỉ làm theo yêu cầu của Ni Nam tới khiêu khích La Phong, nhưng dù sao đi nữa, hai người bọn họ cũng là những thiên tài tuyệt đỉnh trong ức vạn chúng tộc của nhân loại vũ trụ. Nếu không sao lại có thể tiến vào Thái Sơ bí cảnh? Hiện tại, điều kiêu hãnh, quả tốn thời gian chiến đấu với hai người họ là lãng phí thời gian. Những lời này từ một tên mới tinh, vừa gia nhập vào công ty vũ trụ gia đình không bao lâu nói ra được sao? Đi thôi, đi đối chiến Lôi Đại. La Phong xoay người đi ra ngoài. Tự hồ muốn giải quyết trận đấu ngay. Hừ. Mạc Y Lâm nhìn theo hình bóng La Phong, không kìm được hừ lạnh, quá ngông cuồng. A Thập nheo mắt, hai người nhìn nhau, lập tức vội đuổi theo La Phong, ra khỏi sảnh số 2. Trong sảnh số 2 còn có rất nhiều giới chủ. Một vài vực chủ môn khu Thái Sơ chú ý tới những lời đối thoại của họ, bây giờ thấy thế, nhất thời đều sáng mắt lên, thú vị. Người mới đấu với người cũ, nhưng bình thường đều là người của chiến thắng áp đảo. Nhưng lần này xem ra lại khó nói, riêng nói về La Phong và chỉ hai người đó hẳn là La Phong mạnh hơn. Nhưng nếu La Phong so với năm người mạnh nhất trong đám người của cấp vũ trụ như bọn Khắc La Phu, không hề nghi vấn gì. Đám Khắc La Phu mạnh hơn, đi đến xem, không biết chừng năm thiên tài đứng đầu cấp vũ trụ trong đám người cũ cũng sẽ ra tay. Đám giới chủ, vực chủ đều tụng năm tụng ba xì xào bàn tán, rồi cười đùa kéo nhau ra ngoài. Thiên tài đứng đầu trong đám người mới là La Phong đi tới đối chiến Lôi Đại thi đấu. Đây là một việc vô cùng thú vị. Dù sao thành viên khu Thái Sơ cũng khá nhiều, đối với cấp vũ trụ, cấp vực chủ đặc biệt, phải nhân vật nổi danh. Đám giới chủ đương nhiên cũng phải biết, khu Thái Sơ chiếm diện tích cực lớn, cũng xây dựng rất nhiều tòa Lôi Đại. Bình thường nó trở thành nơi thi đấu của một vài thành viên khu Thái Sơ, thậm chí có khi còn cược chiến đấu. Còn lúc này, đang có trên 10 người tụ tập cạnh một tòa Lôi Đại. Trên Lôi Đại đang có hai vực chủ đang giao thủ, một người vượn lông đen cao chừng 8 thước, cao lớn lực lưỡng, một người còn lại là một thanh niên đầu trọc lạnh lùng. Trên đầu trọc còn có một vài hoa văn quỷ dị rất phức tạp, nhất thời trên Lôi Đại lưu lại trên vạn quyển thân. Người vượn lông đen gầm lâm lâm vung cây búa lớn dài gần 10 thước. Hai người giao thủ làm không gian chung quanh chấn động, sóng xung kích bắn ra bốn phía, nên đất chung quanh Lôi Đại trở nên hoang tàn. Lần này ta thua, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ha ha, thanh âm hào phóng hùng hậu, vang vang mãi. Người vượn lông đen nhìn xuống thanh niên đầu trọc lạnh lùng. 100 năm gần đây, chúng ta giao thủ 10 lần, ngươi đã thua 7 lần rồi. Thanh niên đầu trọc lạnh lùng lại chỉ nhắm hai mắt, hồi ức lại một trận lúc trước. Bên cạnh hơn 10 người quan chiến cũng rì rào thảo luận, cũng có người chuẩn bị ly khai, có người ở lại khiêu chiến lẫn nhau. Này các ngươi nhìn kìa, bên kia có chuyện gì thế? Nhiều người như vậy, hơn 10 người này, kể cả người vượn lông đen cùng với thanh niên đầu trọc trên Lôi Đại, đều thấy xa xa đang đi tới một đám người nhốn nháo tối thiểu, cũng phải 6-70 người. La Phong đi trước, phía sau là Mạc Y Lâm, A Thập, phía sau nữa chính là một đoàn giới chủ, cùng với khá ít vực chủ. Đám người nhốn nháo đích xác làm người ta phải nhìn chăm chú. La Phong vừa đi vừa, lập tức quan liếc mắt nhìn, thấy xa xa có một Lôi Đại có 10 người vây quanh. Trên 10 người đó cũng không có cấp vũ trụ nào cả. Chọn một Lôi Đại đi, La Phong nói. Ngươi dù sao cũng chỉ là một người mới, ngươi chọn đi. Phía sau La Phong, thanh niên vẫy bạc mạc yến, lâm lạnh, lùng nói. Được thôi, La Phong dậm chân. Cả người hóa thành một luồng hào quang bay thẳng ra vài chục km, tới một Lôi Đại. Thanh niên vẫy bạc mạc Y Lâm và thanh niên sừng đen A Thập cũng lập tức hóa thành hai luồng hào quang, bay về phía Lôi Đại đó. Đồng thời, đám giới chủ, vực chủ đều chuẩn bị quan chiến, đám người nhốn nháo hoặc là chen lấn, hoặc là bay lên cao, ai nấy đều cố tới bờ Lôi Đại đó, đến xem, nhiều người quan chiến như vậy à, phỏng chừng không phải chiến đấu bình thường rồi. Hơn 10 vực chủ cũng đều ai nấy cùng bay tới, kể cả người vượn lông đen, thanh niên đầu trọc cũng thấy. Ba người La Phong trước sau dừng lại trên Lôi Đại. La Phong nhìn về phía những Lôi Đại xa xa, chủ yếu là các giới chủ, cực nhỏ là vực chủ, còn cấp vũ trụ lại chỉ có hai người. Một người là người cứu cấp vũ trụ, một người là thanh niên tóc xanh Tương Mạc. Tương Mạc còn nở nụ cười với La Phong, đồng thời vung quyền truyền âm nói, La Phong, người cũ luôn rất xem thường người mới chúng ta, người nên tranh thắng cho chúng ta, giáo huấn họ cho tốt. Đương nhiên rồi, hơn nữa sẽ giáo huấn mạnh. La Phong cũng truyền âm cười nói. Ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống. đáp xuống cạnh lôi đài chuẩn bị quan chiến. Trong đó có một nam tử thanh niên mặc chiến bào màu xám bạc, một người da đen môi dày, trông có vẻ như thuần hậu. Một người khác là thiếu nữ mắt xanh biếc, tai nhọn, vóc người yêu mị. Ba người này đi cùng nhau. Ba người này đều là cấp vũ trụ. Trong số đó có một người là một trong năm đại cao thủ cũ, Miên Nam. La Phong nhanh chóng hiện lên nhiều tư liệu. Sau khi được sư phụ Chân Diễn Vương nhắc nhở về 30 người cũ cấp vũ trụ có năm đại cao thủ, La Phong lập tức thu thập tìm hiểu thêm một vài tư liệu, đặc biệt thu thập tư liệu về năm đại cao thủ đó. Năm đại cao thủ này lần lượt là Ni Nam, Ngưu Phong, Khắc La Phu, Cách, Tác Lệnh, Hỏa Phong. Sớm nhất vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7 là Khắc La Phu, trên 2000 năm trước là thông qua rồi, chậm nhất là Cách, hơn 300 năm trước mới vượt qua. Mạc Y Lâm giáo huấn tiểu tử đó đi. Nam tử da đen đứng dưới hô, a thập, đừng có để tên tiểu gia hỏa đó đánh bại đó. Thiếu nữ xinh đẹp cũng hô, còn thanh niên chiến bào màu xám bạc Ni Nam thì chỉ trầm mặc quan kháng phía dưới. Yên tâm đi, yên tâm đi, các ngươi xem ta giáo huấn hắn như thế nào nhé. Mạc Y Lâm và A Thập đều dán mắt vào La Phong. Họ đều xem La Phong là đại địch chính thức. Đương nhiên, họ cũng không phải không có cơ hội thắng, vì cả hai người bọn họ đều rất sớm đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6 khá lâu rồi. Cách tầng thứ 7 đều cũng tương đối gần hơn nữa. Thực lực, không chỉ riêng là về phương diện cảm ngộ quy luật, chiến đấu ý thức cá nhân, rồi việc phát huy, tâm tính, kinh nghiệm, tất cả những thứ đó cuối cùng mới quyết định thắng bại. Mạc Y Lâm và A Thập đều tự tin về phương diện kinh nghiệm nghiệm, phương diện ý thức chiến đấu, đều vượt qua La Phong này. La Phong, ngươi quá trẻ, nhuệ khí quá cao, chúng ta sẽ cho ngươi hiểu, không thể khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Mạc Y Lâm nói, hay chúng ta bây giờ đã tới lôi đại đối chiến, ngươi tùy tiện lựa chọn bất kỳ ai trong số hai chúng ta. Ta nói rồi, ta không muốn lãng phí thời gian. La Phong nhìn hai người, hai tên các ngươi cùng lên đi, cùng lên. Mạc Y Lâm, A Thập sửng sốt. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế ở Thái Sơ Bí Cảnh đang quan chiến dưới lôi đại, cũng ồ lên có thể đi vào Thái Sơ Bí Cảnh. Thực lực đều không chênh lệch quá lớn, 30 người cũ cấp vũ trụ, trong đó 5 người đã qua được thông thiên kiều tầng 7, 25 người khác đều qua 6 tầng thông thiên kiều. Hơn nữa cũng có hơn 10 người ở thiên địa bí cảnh có thực lực thông thiên kiều 6 tầng. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ thực lực thành viên Thái Sơ Bí Cảnh rất gần nhau. Nói lên trong số vạn thiên tài vượt qua thông thiên kiều tầng 6 tầng, đều có thực lực khá gần nhau. Một giọng hai, Mạc Y Lâm, hai người các ngươi phải giáo huấn hắn cho tốt, giáo huấn tiểu tử đó đi. Đám người phía dưới tụ tập dần dần gia tăng, lại có hai thành viên cấp vũ trụ bay tới gào lên. Thú vị rồi, rất thú vị. Trên lôi đài, Mạc Y Lâm, A Thập nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Cũng tốt, họ nếu một đối một đối phó với La Phong, vốn cũng không chắc lắm. Còn bây giờ La Phong đã tự mình muốn một đấu hai, hai người bọn họ liên thủ thì hy vọng chiến thắng càng lớn hơn nữa. Là ngươi tự tiện đó, ngươi mặt vẫy màu bạc của Mạc Y Lâm hình thành một nếp nhăn, trông rất ghê sợ. Ra chiêu đi. Sợ chiêu đi, A Thập gầm khẽ. La Phong từ xa bay thẳng lên không, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai đối thủ cấp vũ trụ. La Phong đương nhiên hiểu rõ thực lực mình rất mạnh, nhưng vì quá rõ, do đó căn bản không xem hai người trước mắt vào đâu. Trận này cũng chỉ để tiết hận cho hảo huynh đệ Ô Tạp thôi. Bà Tháp, ghi video chiến đấu lại, lát nữa cho Ô Tạp xem. Ngươi quả thật lắm chuyện. Sau khi dùng ý niệm trao đổi với Bà Tháp, La Phong lộ ra nụ cười, rồi lập tức điều khiển trường côn màu vàng sậm sau lưng. Nhất thời vô số tiểu kiếm kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng, vô số hào quang tơ vàng làm phía sau La Phong như xuất hiện một mặt trời kim sắc. Gần 6000 mảnh tiểu kiếm kim sắc cơ hồ trong nháy mắt đã gắn kết với hai đại quy luật không gian, kim bản nguyên vũ trụ. Trong nháy mắt trong phạm vi 100 km chung quanh lôi đài đều thiên địa biến sắc, phạm vi rộng nên phủ kín cả dưới lôi đài. Lôi đài, bãi cỏ, toàn bộ biến mất, chỉ còn một thế giới mênh mông, vô số kiếm khí tung hoành trong thế giới này. Diễn thần binh tầng thứ 6 tự thành thế giới, cũng được gọi là thế giới kiếm. Trời, phiền to rồi, phiền to rồi. Hai thiên tài tuyệt thế Mạc Y Lâm, A Thập trong nháy mắt biến sắc, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tên La Phong này lại có thể thi triển tầng thứ 6 diễn thần binh sao? Đám giới chủ, vực chủ tới quan chiến cũng đều chấn động, họ giật mình thật. Nếu nói lúc trước còn tới để xem náo nhiệt, nhìn xem thiên tài tuyệt thế mới như thế nào, thì lúc này đã có vẻ hơi khó tin, hoặc không dám tin, vì diễn thần binh rất khó tu luyện. Đây là một trong 9 đại thần binh, thuộc loại thần binh mạnh nhất kim. Không, đây là một món thần binh lấy quy luật bản nguyên kim là chủ, quy luật không gian là phụ. Còn cử vũ thông thiên kiệu lại được thiết trí để kiểm tra, đo lường cảm ngộ quy luật không gian. Vậy, thông thiên kiệu tầng thứ 7 chính là khảo nghiệm việc cảm ngộ quy luật không gian thôi. La Phong có thể thi triển tầng thứ 6, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc hắn chẳng những cảm ngộ quy luật không gian cao, mà cảm ngộ quy luật bản nguyên kim cũng rất cao. Hơn nữa xông lên thông thiên kiều cũng phân ra rất nhiều phương pháp. Giả thiết người khiêu chiến là một trưởng khống giả thì sẽ lựa chọn đối thủ là gì? Trưởng khống giả, huyễn thuật sư hay vũ giả? Lựa chọn huyễn thuật sư tương đối dễ, vì có thể thành trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Phần lớn phòng ngự linh hồn đều rất mạnh, do đó việc thắng cũng tương đối dễ. Lựa chọn vũ giả là dễ dàng nhất, vì hoàn toàn có thể tận lực bảo trì khoảng cách, khống chế binh khí niệm lực đánh tới vũ giả. Vũ giả chỉ có thể lần lượt tránh né rất khó khăn, rồi gia tốc thật nhanh để nghĩ biện pháp đến gần đối thủ. Lựa chọn của trưởng khống giả là khó nhất, vì một khi chọn trưởng khống giả sẽ xuất hiện binh khí niệm lực giống y như của người khiêu chiến, mà thủ đoạn công kích cũng giống như đúc, lấy sở trường tấn công sở đoản của địch. Nhưng lựa chọn trưởng khống giả giống y như vậy quả thật quá phiền phức. Hắn tuyệt đối đã lựa chọn trưởng khống giả làm người thủ quan, khẳng định nếu không vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, vẫn không đến mức phải thi triển thế giới kiếm trên lôi đài. Hai người mạc, gai người mạc, gai người mạc, y lâm. A Thập nhìn thế giới kiếm chung quanh mênh mông, vô số kiếm khí bốc cao, áp lực vô hình, đều tuyệt vọng. Sao lại mạnh như vậy? Lại là thần binh mạnh nhất kiếm, không nhất mạch. Tâm trí hai người rối loạn. Còn lực thế giới kiếm trước người A Phong đang điên cuồng tập hợp. Vô số kiếm khí ngưng kết cuối cùng hóa thành một mũi kiếm loáng thoáng, gần như trong suốt, có màu vàng kim nhạt. Một mũi kiếm màu vàng kim nhạt lóe lên hào quang mờ ảo. Đây là kiếm khí của thế giới kiếm ngưng tụ thành, uy lực to lớn, không tưởng tượng nổi. Đi, là Phong quá khẽ,